Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai cũng đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, hôm nay các bạn nhìn lên cung thánh, nhìn lên phục vụ của giáo hội, các bạn có thấy điều gì khác lạ không? Thấy điều gì khác lạ không? Thấy cái gì? Thấy cái gì? Rồi, người ta nói, người ta có bài hát gì đó: nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em. Có ai may áo cưới màu hoa cà không? Áo cưới màu hoa cà nó buồn lắm phải không ạ? Nhưng mà tôi thấy bây giờ người ta, tôi chả hiểu sao. Các bạn chả nghĩ sao mà các bạn trang trí đám cưới bộ hết trò rồi hay sao mà chơi trang trí đám cưới bằng màu hoa cà? Có. Thấy, tôi đi ngang qua thấy cái van màu hoa cà. Cái gì cũng màu hoa cà, tím tím. Tôi bảo sao đám cưới gì mà lại ăn to thế này, mà đám cưới gì mà có trống lại nhặt sình sình dịch dịch thế này. Đám tang chứ, tại thấy màu tím mà. Nó bảo không cho đám cưới. Bảo đám cưới sao màu hoa cà, bảo mô đen bây giờ nó như vậy. Thưa anh chị em, cái màu mà màu tím là màu của hy vọng, là màu của đợi chờ cái gì chưa đến. Còn cái đã đến rồi, đám cưới là đã thành cô râu chú rể chưa? Đám cưới là đính hôn hay thành hôn? Thành hôn. Đám cưới là niềm vui, cho nên là màu hồng chứ. Tại sao lại chơi cái màu tím là thế nào? Cho nên nhiều khi người ta nó, đâu có, nhiều khi nó nhiều tiền quá, nó hóa rồ, nó không biết làm gì, chừng ngược đời như vậy thôi. Còn phục vụ giáo hội cho chúng ta thấy cái nào nó vào cái đó rõ ràng. Bắt đầu vào chuyên nghiệp, màu vọng là màu tím, màu đợi chờ suốt 4 tuần. Nhưng mà sang tuần thứ 3, chúng ta thấy trên bàn thờ có cái nến thứ 3 là màu gì? Màu hồng. Rồi phẩm phục của linh mục chủ tế là màu gì? Màu hồng. Là nói lên rằng là sắp đến rồi, niềm vui cận kề rồi. Chỉ còn 1 tuần lễ nữa thôi là chúng ta có được niềm vui vỡ òa ra. Đó là niềm vui Chúa đã giáng trần.
Alleluia.
Đến mặc xác phàm.
Alleluia.
Chúa đã sinh ra.
Alleluia.
Chúa đã sinh ra.
Alleluia.
đấy cái niềm vui như vậy. Giờ các bạn, hallelujah, các bạn giữ cái quạt lên nha. Cái niềm vui là Chúa đã giáng trần đến mặc xác phàm, Chúa đã sinh ra, Chúa đã sinh ra. Đấy, cái niềm vui vỡ òa ra. Và cái niềm vui ấy ở Việt Nam chúng ta cũng sắp vỡ òa ra. Cái niềm vui của trần gian đó mà. Bây giờ là 5:30, chỉ còn 2 tiếng nữa. Lúc 7:30 cứ tư giờ giảng là bỏ đi. Đến 7:30 là có niềm vui. Niềm vui gì? Mà niềm vui đó chắc chưa? Chưa chắc. Niềm vui đó là phải sau hết 90 phút mà chưa có kết quả, là phải đấu 2 hiệp phụ nữa. Mà 2 hiệp phụ đó vẫn 2 đều, vẫn chưa chắc, lại phải đá phạt đền. Mà đá phạt đền mãi mà vẫn chưa vô, niềm vui đó chắc chưa? Chưa. Cho nên cái niềm vui mà Việt Nam với Malaysia, niềm vui mà chúng ta đợi chờ 10 năm nay mới vào được trận chung kết, mà không biết là có được hay không được. Niềm vui đó, 7:30 chúng tôi mở màn hình cho các bạn trẻ đến nhà thờ này, ra màn hình ở ngoài nhà thờ đó, để các bạn đến các bạn coi. Vui không?
Vui.
Cũng chưa chắc vui. Lỡ mà không thắng một phát là ai lấy buồn ngủ buồn nghiêu. Nhưng cái niềm vui mà Chúa sắp đến, chắc không?
Chắc,
chắc không?
Chắc,
chắc không?
Chắc,
chắc. 100%, ta gọi là chắc như bắp ấy. Vì Chúa đã hứa là Chúa phải thực hiện. Lời hứa của Chúa phải thực hiện. Cho nên Chúa Nhật thứ ba gọi là Chúa Nhật màu hồng, Beautiful Sunday. Giống như bài hát gì các bạn vẫn nghe hát, Sunday morning taran tan tan taran tan 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 oh oh oh. Oh, beautiful Sunday. Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật vui tươi, Chúa Nhật hân hoan. Điều ấy trong bài đọc 2 thư của Phaolô gửi tín hữu Philippe nói với các bạn thế này: Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy
vui lên.
Tôi nhắc lại, anh em hãy
vui lên.
Anh em hãy. Paulo sợ người ta quên, bảo tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy
vui lên.
Và cái niềm vui ấy là niềm vui trong Chúa, chứ không phải niềm vui trong bóng đá. Niềm vui trong bóng đá nó cũng như trái bóng ấy, nó nổ rồi cũng banh sát thôi, hoặc là nó cũng bị xì thôi. Nhưng niềm vui trong Chúa là niềm vui còn mãi. Niềm vui trong Chúa là niềm vui còn mãi. Cho nên xin nhắc các bạn là lúc chúng tôi giảng các bạn đừng có bỏ đi. Nhất là các bạn trong ca đoàn, những người phụ trách âm thanh phải ở lại để mà nghe, để mà nắm cái niềm vui đó. Chứ không phải giờ giảng là giờ đi nghỉ giải lao. Giờ giảng không phải là giờ vô đó ngồi tán phép. Giờ giảng không phải là giờ vô đó ngồi nói chuyện, uống nước. Nhưng mà giờ giảng là giờ ngồi lắng nghe lời của Chúa. Giờ giảng là giờ mà chúng ta phải để cho cái niềm vui đó nó thấm vào da và thịt của mình. Chứ không phải giờ giảng là giờ mà đi giải lao, đi ngồi tán phép với nhau. Giờ vua ngồi nghỉ, không được phép làm như vậy. Chúng ta làm như vậy là chúng ta đã phạm thánh rồi. Chúng ta coi thường lời của Chúa rồi. Mà lời của Chúa là vui luôn trong Chúa, chứ không phải vui luôn trong cà phê, trong thuốc lá, trong giải lao, trong ngồi tán phép với nhau. Không được phép làm như vậy. Nhớ rõ như thế các bạn ạ. Một số các bạn ngày hôm nay các bạn chỉ vui tán phép với nhau, ngồi hút thuốc lào với nhau, ngồi uống cà phê với nhau thì vui. Đến lúc lời của Chúa là bỏ đi, ngồi nói chuyện với nhau, ngồi tán phép với nhau. Không được phép làm như vậy. Vì các bạn làm như vậy là các bạn đã phạm thánh. Các bạn coi thường lời của Chúa. Mà coi thường lời của Chúa là coi thường chính Chúa. Và như vậy đừng trách rằng hình phạt sẽ dành cho mình. Vì bài tin mừng ngày hôm nay nói rất rõ là cái nia sàng. Sàng. Đây các bạn nghe rõ. Phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền phép hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Các bạn muốn là thóc mẩy hay thóc lép? Mẩy hay lép? Mẩy là thóc mà được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa và bằng mình của Chúa. Đây là lúc các bạn đang được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, mà các bạn bỏ đi như vậy là các bạn đang tự mình trở thành thóc lép. Và thóc lép như vậy sẽ bị quăng vào lửa mà ném đi vào nơi khóc lóc nghiến răng. Nói cho các bạn biết rõ như thế. Đừng có tưởng là lời của Chúa nói khơi khơi mà mình cứ coi thường, muốn chơi thì chơi, muốn làm thì làm, muốn nghe thì nghe. Không được phép làm như vậy. Rõ ràng đây là lời của Chúa. Lời của Chúa nói rằng là ngày sẽ đến, ngày mà mỗi người chúng ta sẽ được đưa lên cái nia mà sàng, thóc nào mẩy thì đem vào kho mà cất đi, tức là kho tàng trên trời, nơi mà mối mọt rỉ sét không làm gì được. Mà cái lúa mẩy ấy phải được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, nuôi dưỡng bằng thịt máu Chúa, nuôi dưỡng bằng ân phúc của Chúa. Còn thóc lép là các bạn nuôi dưỡng bằng thuốc lào, bằng cà phê, bằng rượu chè, bằng những cuộc ăn chơi chắc táng, hoặc bằng cá độ bóng đá mà tối hôm nay rất nhiều người sẽ tán gia bại sản, nhiều người sẽ nhảy lầu tự tử, nhiều người sẽ thắt cổ tự tử, nhiều gia đình sẽ tan nát vì cá độ bóng đá. Bóng đá là tốt, coi để thưởng thức là hay, nhưng mà đam mê vào đến mức độ mà bán nhà bán cửa đi chỉ vì bóng đá, đó là cái tội, đó là thóc lép và sẽ bị quăng vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đêm hôm qua chúng tôi đốt lửa trại, ngọn lửa bùng cháy lên. Anh em chúng tôi, linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ, các bạn ca đoàn, thiện nguyện tín thác, trật tự vệ sinh, tất cả những người phục vụ trong giáo điểm tin mừng, chúng tôi tĩnh tâm mổ vọng, chúng tôi đốt ngọn lửa và ngồi bên ngọn lửa ấy cầu nguyện, ngồi bên ngọn lửa ấy chia sẻ. Ngọn lửa ấy bùng cháy lên, nhưng rồi ngọn lửa ấy cũng tàn, ngọn lửa ấy cũng tàn. Nhưng Chúa nói rằng ngọn lửa mà thiêu đốt những thóc lép ấy đời đời kiếp kiếp chẳng cùng, không hề tắt. Cái hình phạt hỏa ngục là hình phạt có thật, và ma quỷ sự dữ là có thật, các bạn không thể nào chối cãi được. Cho nên các bạn lựa chọn vui và buồn, các lựa chọn vui hay buồn?
Vui.
Tỏ lên, vui thì giơ lên. Các bạn lựa chọn vui hay buồn, các lựa chọn vui hay buồn? Lựa chọn thiên đàng và hỏa ngục, các bạn lựa chọn hỏa ngục hay thiên đàng?
Yeah.
Lựa chọn lúa mép khó nói quá, lúa lép, lúa lép và lúa mẩy, các bạn chọn lúa lép hay lúa mẩy?
Lúa
mẩy hay lúa lép?
Lúa.
Nếu các bạn lựa chọn những cái đó thì các bạn phải thực hiện điều mà Thánh Phaolô nói. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy
vui lên.
Anh em hãy
vui lên.
Mà vui lên trong Chúa hay vui lên trong tiền? Vui lên trong Chúa hay vui trong bóng đá? Vui trong Chúa hay vui trong rượu chè? Vui trong Chúa hay vui trong tiền bạc? Đấy, cái niềm vui Giáng sinh, cái niềm vui thực sự phải là niềm vui trong Chúa, là niềm vui trong lòng thương xót của Chúa. Và làm sao Phaolô bảo rằng nếu như vậy thì các bạn phải sao cho mọi người thấy anh em sống rộng rãi hiền hòa, vì Chúa đã gần đến, vì Chúa đã gần đến, vì Chúa đã
gần đến.
Mà nếu chúng ta kỷ niệm Chúa đến thì còn đúng một tuần lễ nữa mà thôi. Chủ nhật tuần sau là Chủ nhật thứ tư mùa vọng, ngày 23 tháng 12. Ngày thứ hai là 24 tháng 12, đêm vọng mừng Chúa Giáng sinh. Các bạn trẻ, bạn có nhiều cái hẹn hò, nhưng chúng tôi tha thiết mong mỏi các bạn hãy đến với điểm hẹn lòng thương xót đêm Giáng sinh tại giáo điểm Tin Mừng này vào lúc 6 giờ chiều, giờ cầu nguyện canh thức mừng Chúa Giáng sinh, rồi đến 7 giờ là thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh, và sau thánh lễ chúng tôi có phát quà 400 phần quà cho các em thiếu nhi có đạo hay không có đạo, bất kể đến đây để chung niềm vui Giáng sinh. Mà đa số các em thiếu nhi ở đây là những người nghèo. Cũng giống như là sáng hôm qua, tất cả giáo điểm Tin Mừng chúng tôi, những người phục vụ đã đi tặng quà cho hơn 1.000 gia đình nghèo ở tỉnh Đồng Nai, vùng sâu vùng xa. Chúng tôi trong tuần này sẽ đến các bệnh viện để thăm những người bệnh, rồi đến các nhà hưu thăm các gia già hưu, rồi gửi ra những giáo phận ở Thanh Hóa, ở những giáo phận mà các cha đang chăm sóc những người dân tộc khó khăn, các cha đến trực tiếp xin chúng tôi hỗ trợ cho phần quà Giáng sinh. Điều này là điều mà Phao-lô bảo rằng là anh em hãy sống rộng rãi và hiền hòa. Chúng ta nghèo nhưng không keo kiệt, chúng ta nghèo nhưng không bủn xỉn. Có những người giàu nhưng rất bủn xỉn, cũng có những người nghèo cũng rất là keo kiệt. Không phải là nghèo thì keo kiệt, mà cũng không được phép giàu mà bủn xỉn. Rộng rãi là tấm lòng của mình, nhiều thì cho nhiều, ít thì cho ít. Mà không cho được bằng vật chất thì chúng ta vẫn cho được bằng tinh thần. Như Chúa nói với Faustina rằng là con có thể làm bác ái bằng việc làm, bằng lời cầu nguyện và bằng hy sinh. Ai cũng có thể làm được bằng hy sinh, đúng không? Ai cũng có thể làm được bằng cầu nguyện, đúng không? Và ai cũng có thể làm bằng việc làm. Việc làm đó có thể là bằng vật chất, mà việc làm đó có thể là đi thăm người khác, được không? Đi an ủi người khác, được không? Đi cầu nguyện cho người khác, được không? Đó, điều mà hôm nay người ta đến người ta hỏi Gioan, chúng tôi phải làm gì? Thì Gioan trả lời, ai Chúa trao cho việc nào thì hãy làm tròn cái bổn phận Chúa trao. Lính tráng thì làm đúng bổn phận của người lính, mà người thu thuế làm đúng bổn phận của người thu thuế. Đừng có tham nhũng, đừng có hối lộ, đừng có bóc lột, đừng có ức hiếp dân lành. Người ta vẫn nói bạc như dân, bất nhân như lính. Và những người thu thuế vẫn là người từ xưa đến nay người ta ghét nhất, vì lý do là luôn luôn lạm thu, thu thì nhiều mà nộp thì ít, rồi luôn luôn tìm mọi cách để mà bóc lột những người khác, bóc lột những người dân lành. Vì thế mà thưa các bạn, Gioan mời gọi các bạn là hãy sống đúng cái bổn phận mà Chúa trao cho các bạn. Thầy thì cho ra thầy, trò thì cho ra trò, cha thì cho ra mẹ thì cho ra, vợ thì cho ra con thì cho ra. Thưa anh chị em, nếu sống đúng cái bổn phận như vậy thì các bạn thực sự là những người đang có niềm vui trong Chúa. Cho nên Phao-lô còn nhấn mạnh để có được niềm vui thực sự là gì? Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Đấy, đừng lo lắng gì cả. Không phải là nói chơi chơi, vì nếu chúng ta tín thác vào Chúa thì Chúa nói với chúng ta, tiên vàn các con hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ lo cho sau. Chúng ta lại làm ngược lại, tiên vàn thì lo tìm tiền của, rồi sau đó có giờ mới tìm đến với Chúa, đúng không? Tiên vàn cứ chạy đi lo công ăn việc làm, rồi ung thư thời kỳ cuối mới chạy đến với Chúa, đúng không? Đúng không? Tiên vàn cứ đầu tư đất đai nhà cửa, lúc phá sản mới chạy đến với Chúa, đúng không? làm ngược lại, cho nên lo lắng là phải. Làm xuôi đi, làm theo Chúa đi, đừng làm theo thế gian, đừng lo lắng gì. Đừng lo lắng gì cả. Trong mọi hoàn cảnh cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Chúng tôi vẫn mời gọi anh chị em đến đây hãy giải bày với Chúa những điều anh chị em khấn xin trong những lá thư xin khấn, trong những lá thư cầu nguyện. Chúng tôi làm đúng lời của Chúa, chúng tôi không làm theo lời của thế gian. Cho nên anh chị em, có nhiều người đến cứ đòi cha con gặp cha để con nói cho nó chắc ăn, bảo không, giải bày với Chúa chứ không phải giải bày với tôi. Tôi cũng chả làm gì được cho anh chị em cả. Tôi cũng là người phàm như anh chị em, và tôi còn tội lỗi hơn anh chị em nữa là khác, còn xấu xa tệ hơn anh chị em nữa là khác. Cho nên anh chị em cứ giải bày với Chúa, cứ ngồi cầu nguyện, trầm lắng mà viết đi, đừng nói chuyện, đừng có ngồi tán phét, đừng có la cả hết quán này đến quán kia, đừng có cà phê thuốc lá, mà hãy dành cái thời giờ ấy mà cầu nguyện đi, mà giải bày với Chúa đi. Đây, để như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì? Là bình an của Thiên Chúa, là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Nếu anh chị em như vậy thì mới có được niềm vui đích thật, và niềm vui ấy chúng ta được lắng nghe qua những chứng nhân là những người hoàn toàn tín thác vào Chúa. Và hôm nay mời gọi các bạn đón tiếp một vị khách đặc biệt đến với chúng ta. Xin mời chị. Nam mô, cho chàng phát tay. Rồi chị cho biết chị tên là gì?
Amen. Con tên là Đỗ Thị Ngọc Lan. Con sinh 1972. Con hay đi chùa rồi. Ra Bến Xe miền Đông có cái ông đó mày.
Con hay đi chùa. Vậy là có là Nico chưa?
Con là Sa Di Thanh Mai.
Sa Di Thanh Mai, cho một tràng pháo tay chào Sa Di Thanh Mai. Sa Di tức là Nico hả?
Là
ở chùa nào?
Là cô thôi.
Là cô chứ chưa là Nico. Chắc giống như là đệ tử phải không? Chắc là giống như đệ tử chứ khấn. Rồi là người đang đi tu. Nhà ở chùa nào?
Con ở trên núi Bửu Long, Đồng Nai.
Vâng, ở chùa Bửu Long, Đồng Nai, Sa Di Thanh Mai. Bây giờ xin Thanh Mai cho mọi người biết là được ơn của Chúa như thế nào mà hôm nay Sa Di Thanh Mai đến đây để mà làm chứng cho Chúa.
Con bị u sơ buồng trứng đây là 2 năm. Lúc đó là 50 mấy mili lận. Xong rồi con cũng có uống trinh nữ hoàng cung. Xong rồi cái ông đó bến xe, cái ông chỉ con vô đây. Ông nói đi lợi ngay xe 72 lợi cha Trần Đình Long, là tin vào Chúa, là uống cái nước đó là có nhiều người hết bệnh lắm, ung thư đồ cũng hết nữa. Nên con mới đi. Mà con đi con được cha đặt tay. Nay là mười mấy bữa con muốn nhà trọ, con nghỉ đây, con uống nước liên tục. Xong rồi con siêu âm lại là còn có 16 ml. Bác sĩ không cho thuốc, bác sĩ nói dậy tập nữa là hết, uống nước nữa là hết. Rồi nói là u sơ đã bình thường. Rồi nhà con gốc là ở Hóc Môn, gia đình con là cán bộ cách mạng.
Gia đình là ghép cán bộ cách mạng, làm tới chức gì?
Ba con là chủ tịch phường tầng thứ nhất về hưu rồi. Mẹ là công nhân cũng về hưu. Mà gia đình mấy đứa em cũng là công chức. Mà có mình con học hết 12 con đi tu.
Đi tu vậy được bao nhiêu năm rồi?
Còn đi mới hai mấy năm mà. Còn hai mấy năm trước là con học hết cấp 3 con mới đi. rồi con có niềm tin với chú. Con xin tạ hồng ân của chú khi mà con nghĩ đây là tối con ngủ. Với tâm linh là con thấy chú mặc áo đỏ sờ đầu con. Chú nói con bệnh dữ lắm để chú chữa bệnh cho con. Là con cứ nhớ vậy, con cứ uống nước đi. Cái tự nhiên con đi siêu âm về có bằng chứng luôn á.
Vâng,
u sơ BT là bình thường. U sơ BT là bình thường.
Vâng, u sơ BT là bình thường. Đây là Saji Thanh Mai, một người con của gia đình cách mạng, một người đi tu hơn 20 năm ở trong chùa ngoài Bửu Long ở Đồng Nai và đã bị u sơ, cái khối u nó lên hơn 50 mm. Và đã có giấy của bác sĩ xác nhận là như vậy. Và có siêu âm trước khi đến đây đã siêu âm như vậy. Và Saji ấy đang ngoài bến xe miền Đông gặp một ông xe ôm. Ông ấy là người theo đạo gì Saji có biết không?
Ông đó là đạo Chúa đó. Nhưng mà con là ngoại đạo, nhưng mà tình thương của Chúa là bao la. Chúa không có phân biệt Phật hay là đạo. Bên Phật là Phật tánh, Phật tánh bình đẳng. Còn bên Chúa là thiên đàng, là linh hồn.
Hallelujah. 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 Và Saji ấy được một người ở bến xe miền Đông, một người có đạo chỉ cho Saji ấy biết rằng đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót. Và đi xe buýt 72, Saji ấy đã đến đây và ở đây bao nhiêu ngày?
Con ở được mười mấy ngày.
Và đến đặt tay bao nhiêu lần?
Cũng mười mấy lần ở nhà trọ xung quanh đây.
Rồi đến đây đi lễ được bao nhiêu lần?
Con cũng đi lễ mười mấy lần.
Người ta là người đạo Phật, người ta là người tu ở trong chùa, mà người ta đến đây, người ta đi lễ, mà đi lễ là lễ trọn vẹn mười mấy lần. Mình thì đi lễ cứ tới giờ giảng là bỏ đi chơi, bỏ đi nói chuyện, có xấu hổ không? Xấu hổ không? Vô cùng xấu hổ. Đó là lúa lép hay là lúa mẩy? Lép thì ném vào lửa hay là cho lên thiên đàng? Cho vào lửa. Thưa anh chị em, đó một lời chứng hùng hồn để cho những người công giáo nào mà cái tội cứ tới giờ giảng là bỏ đi, hãy nghe lại cái lời của một Saji. Họ lặn lội mãi từ Bửu Long đến đây, ở nhà trọ mười mấy ngày, là mười mấy ngày đi lễ. Và đi lễ là lên đặt tay, và tham dự thánh lễ là từ đầu đến cuối. Và Chúa đã chứng cho tấm lòng thành ấy bằng cái lời chứng là hôm nay Saji đã đi siêu âm lại, và bác sĩ đã xác nhận là đã siêu âm và nói là u sơ BT. Có những người đi siêu âm về thấy chữ u sơ BT buồn quá, Giêsu cha ơi, chắc con chết rồi cha ơi, bác sĩ nó phê là BT rồi. Bảo BT là sao? Bác sĩ bảo BT là bó tay. Thế là khóc khóc quá. Tôi bảo không, BT là bình thường chứ không phải là bó tay. Giêsu mừng quá, phải không Saji? BT là bình thường hay là bó tay?
Con rất mừng và con tạ cảm tạ hồng ân Chúa và cộng đồng, cộng đoàn cùng cha và các bạn nào bị u sơ như con thì hãy tin tưởng vào hồng ân của Chúa.
Biết nói gì đây, không biết nói gì hơn. Thú thật, nghe những lời của một Saji Thanh Mai, một người đi tu ở đạo Phật ở trong nhà chùa hai mươi mấy năm, mà hôm nay nói như vậy, tôi không có lời bình gì thêm. Vì chính cái lời của Saji ấy nói là lời chứng quá hùng hồn, không còn gì phải nói thêm nữa. Và Saji cho biết đang cầm cuốn kinh Phật trên tay hay cuốn kinh gì đây ạ?
Kinh này là kinh của chú, của một cái ông đôn cho. Xong rồi con thì sinh năm 72, ông đó nói cha Long tuổi thần, con tuổi Tý, thần Tý thần là tam hợp.
Thần Tý tam hợp. Thưa anh chị em, một người đi tu ở trong chùa hai mươi mấy năm mà đang cầm không phải là cuốn kinh Phạn, kinh Phật, nhưng mà là cuốn kinh Giờ Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa đang cầm ở trên tay, rồi Sayi đang đeo Sayi đang đeo chẳng chuỗi gì đây, có phải là chuỗi Bồ Đề không?
Chuỗi này chuỗi của cái cô đó, cổ cho có kêu lần chuỗi đi thì tin vào chú thì sẽ hết bệnh.
Và cô có sao gì có biết đây là chàng chuỗi kêu bằng chàng chuỗi gì không?
Chàng chuỗi này là của chú Hồng Ân chú và Đức Mẹ Maria cùng Thánh Nữ Postina.
Rồi sư đó thuộc có đọc được kinh Lòng Thương Xót Chúa chưa?
Con thuộc sơ sơ kìa.
Sơ đọc dùng một câu nào sơ thuộc vì cuộc khổ nạn.
Con xin kính dâng cha thần tính và linh hồn của con. Rất yêu dấu cha. Xin cha chữa lành bệnh cho con và toàn thế giới.
Sơ có đọc. Sơ cứ nhìn tôi sơ cười tôi mắc cỡ quá này. Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, thực sự là quá nhỏ bé trước một một người Sayi như thế này, mà lòng tin của họ quá mạnh. Một lời kinh ấy tuy rằng không có trọn vẹn như là chúng ta vẫn đọc, đôi khi chúng ta chỉ là đọc thuộc lòng mà thôi, còn Sayi đọc là đọc từ trái tim của mình, đọc rất chậm rãi, rất rõ ràng và với một niềm xác tín mãnh liệt như vậy. Và lời cuối trước khi Sayi tạm biệt cộng đoàn, Sayi có nhắn gửi gì những người công giáo của chúng tôi như thế nào, hoặc là nhắn gửi những người đau ốm bệnh tật như thế nào để họ tín thác vào Chúa, để họ cũng được ơn của Chúa giống như Sayi?
Con trước tiên là con cảm tạ hồng ân của chú nhiều lắm. Tình thương của chú là bao la. Chú không có phân biệt là người trong đạo hay là ngoại đạo. Con là ngoại đạo, nhưng mà chú là Đức Chúa Trời bao la. Chú chữa bệnh tất cả những người bệnh nặng. Nhưng mà có niềm thải rén, có niềm tin với chú thì tất cả mọi bệnh đều sẽ khỏi. Và con kính chúc chú gia hộ cho cộng đồng, cầu nguyện cho tất cả mọi người bệnh trên thế giới đều tin tưởng về chú để khỏi bệnh, bệnh thân cũng như bệnh tâm. Bệnh tâm là linh hồn và Phật tánh.
Hallelujah. Vâng, cảm ơn Sayi rất nhiều và xin gửi tặng Sayi một cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Sayi có thể treo hoặc là làm gì tùy. Và đây là cái máy 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa.
Còn có cái máy này có người cho đó cha.
Có nghe chưa?
Có, con có nghe nhiều bài cha nói.
Nghe sơ thấy làm sao?
Con thấy cha nói thì cũng nhiều bệnh nhân cũng hết bệnh nhờ lòng thương xót của chú.
Rồi tặng Sayi thêm một cây quạt này nha. Rồi tặng Sayi thêm một cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để Sayi biết thêm về lòng thương xót của Chúa và Thánh Nữ Faustina. Xin chúc Sayi được luôn luôn mạnh khỏe, bình an và là một chứng nhân hết sức sống động của lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn cha.
Các bạn thấy vui không? Đó, đó mới là cái niềm vui trong Chúa. Cái niềm vui mà mình thấy một người hai mươi mấy năm đi tu ở trong chùa, một Sayi, một người Phật tử chân chính như vậy mà lên tuyên tín về lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa quá tuyệt vời như vậy. mà lúc nào anh chị em có để ý không, lúc nào miệng của chị ấy cũng cười, lúc nào cũng vừa nói vừa cười. Đó, niềm vui trong Chúa là niềm vui đó. Còn chị?
Dạ, con chào cha và chào Chúa và chào Hoàng Đàn ạ. Hôm nay lên đây làm chứng cho cha với Chúa.
Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, được ơn là em thoát vị điểm với lại dây thần kinh nó chèn xuống vào đồng tí rồi mà đi lên đấy được bị một năm rồi mà lên đấy lại lên cái bệnh viện được một tháng. Xong bao bác sĩ bảo là lấy tuần thứ tư là mổ. Xong là con bảo con dâu nhắn tin lên cho cha, xong là lên nhắn tin cho cha, xong là ngày cứ nghe đài, xong là được để ngày mai là mổ rồi, nhưng mà được 3 ngày sau con tự đứng dậy, tự đi được, bây giờ xách được 10 ký rồi ạ.
Lúc mà chị bị thoát vị điện, bị đau dây thần kinh tọa là chị không đi đứng được.
Thứ hai nữa là bị gai cột sống nữa, với lại đái ra máu nữa, bây giờ cũng hết rồi ạ.
Cái gì? Gai cột sống, đái ra máu với gì nữa?
Gai cột sống, đái cũng ra máu nữa, bây giờ nhắn tin cho cha, nhưng mà Chúa với lại cha với cộng đàn cầu nguyện cho con rất nhiều là con khỏi bệnh rồi, bây giờ con về con xách được 10 ký rồi, đi xe máy chở được 3 bao cháu rồi ạ.
Bây giờ chị đã về, chị đi xe máy được. Rồi gì nữa?
Đi xe máy mà chở được 3 bao cháu rồi ạ. 3 bao chở được một xe nặng rồi ạ.
À, chở được 3 bao cháu. Chở được 3 bao cháu đi xe máy được. Hồi xưa là chị bị thần kinh không đi đứng được và đi tiểu ra máu. Bị liệt luôn rồi. Vâng, bị liệt luôn.
Con bị liệt rồi mà anh em lên nói là không tính được nữa, xong chồng bảo là thế thì về thì bỏ đi lấy vợ khác thôi, xong rồi con khóc, xong đó là cầu nguyện cho cha được 3 ngày sau tự đi được, tự đứng được, xong là cha với Chúa cầu nguyện cho con được sống ngày hôm nay, con lên làm chứng cho cha.
Khi mà chị bị liệt như vậy thì chồng bảo thôi hết thuốc rồi, BT rồi, là gì? Bỏ tay rồi. Cho nên chồng tính bỏ đi kiếm con vợ khác cho nó khỏe hơn, nó đẹp hơn. Thì chị đã cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và Chúa đã chữa lành cho chị để đi đứng được, đi xe máy được, và chở thêm 3 bao cháu nữa.
Con xe lăn cũng không ngồi được, mà bác sĩ bảo trả về thôi, không chứa được nữa. Thế là ngày hôm sau bác sĩ bảo là căm đan làm giấy mổ rồi, bảo thứ tư là mổ. Xong bác sĩ lên bảo sao mày khỏi rồi không còn mổ nữa, cho mày về đi, bảo thế. Nói
hallelujah,
con cảm ơn mà con là ngày đạo, người nùng ạ, người nùng ngày đạo, con ở Long Nô ạ.
Con tên là gì?
Con là Chu Thị Yên ạ.
Chu Thị Yên bao nhiêu tuổi?
Năm nay 43 tuổi.
Là người dân tộc gì?
Dân tộc Nùng.
Ở đâu?
Ở Long Nô.
Ở đâu?
Long Nô.
Long Nô là Đắk Lắk hả? Đắk Nông, Karungno là Đắk Nông, người dân tộc Nùng, đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay, hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người dân tộc Nùng, và vì bệnh như là chúng ta biết là liệt đến mức độ không ngồi xe lăn được. Bác sĩ trả về và chồng chuẩn bị cho nó sang một vào trong lò phế thải để đi lấy vợ khác. Rồi, làm sao?
Chuyển đi 4 bệnh viện, bác sĩ bảo bó tay không có chớ được đâu, nói là không chớ được nữa, nặng lắm không chớ được, buồn chở đi đến 4 bệnh viện.
Xong rồi ai giới thiệu chị đến với lòng thương xót Chúa để chị được chữa lành?
Xong là con đi tìm thuốc chỗ này chỗ nọ, xong là đi ra có rút có một bà cho cái đài về nghe, con nghe con thấy thích lắm, con muốn đi lên trà luôn, xong bắt đầu là con cứ nghe cả ngày cả đêm, xong bắt đầu con thấy đau quá thì con bảo con dâu ơi nhắn tin lên cho cha Long đi. Xong là con dâu nhắn lên cho cha Long nhắn tin về luôn, bảo con không lo đâu để cha cầu nguyện cho. Thì nói vậy thì 3 ngày sau con tự ngồi được, tự đứng dậy được, đi được.
Wow, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng thấy các bạn, Chúa ban cho mình hai món quà quá tuyệt vời. Một Nico 20 mấy năm ở tù trong chùa, một người dân tộc Nùng không biết gì về Chúa, về mẹ cả, nhưng mà được một người tặng cho cái máy về nghe, và nhắn tin 3 ngày sau chị đã trỗi dậy đi được, mặc dù ngồi xe lăn cũng không nổi, mặc dù 4 bệnh viện đều trả về, mặc dù chồng bảo là thôi đi cho vào lò phế thải đi kiếm con khác. Bây giờ chồng có kiếm con nào nữa không?
Chồng váy về, chồng mừng lắm. Chồng mừng lắm, bảo thế hôm nay mày đi Cha Long đi, bảo thế sáng là hôm qua con lên xe, sáng nay là vừa sáng, bảo mày đi Cha Long đi, khỏi rồi đấy mày à, bảo thế, khỏi thật rồi, bảo thế, bảo thế cũng phải nhi, bảo thế đấy. Còn nó bảo Cha Long nhắn tin cho rồi, cũng khỏi thật đấy, thế mày đi Cha Long đi, bảo thế. Đấy, xu mấy, dù mấy người đi, hai người trong làng cũng hai người nùng kia, cô kia cũng chưa ấy.
Người dân tộc nùng giống con luôn hả?
Con lên 5 người dân tộc nùng.
Rồi, bây cha gửi cha gửi cho mấy người dân tộc nùng với mỗi người cái máy, mấy người?
5 người ạ.
5 người, có máy chưa?
4 người.
Mấy có máy chưa?
Bụng chưa.
Chưa ai có máy cả, để cha tể tặng cho nhá. Con có chưa?
Dạ con, cái bà kia cho một cái, nhưng mà bà kia lấy về mượn, mượn nghe rồi. Bây giờ con chó này, nếu mà con về là cho bà nội.
Rồi, con về cho bà nội. Có đạo không?
Dạ có, chị gái cũng tuần sau cũng lên.
Mà có ai có đạo không?
Tàn Phật hết ạ.
Phật hết ở đây. Còn Phật không? Đây tặng cho con
Phật à. Thôi. Tàn nùng Phật thôi, không có ai có đạo.
Rồi đây tặng cho con 4 cái máy nha. Rồi tặng cho con quân lịch, lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Rồi cảm ơn cha nhiều và cảm ơn Chúa cùng đàn, xin cầu cầu xin cho con nhiều hơn để con năm năm nay làm ăn khó để...
Rồi con về con nói chồng con gọi con là mày, còn con gọi chồng là gì?
Bên nùng em thần mà mày tao.
Bên nùng em làm mày tao. Rồi mày đi về. Rồi cảm ơn con. Bên nùng em làm mày tao, vợ chồng gọi nhau là mày tao. Con là người nùng hay người gì?
Dạ con người Kinh ạ.
Con người Kinh, con người ta, cô kia là đạo Phật, còn con là đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Cũng đạo Phật luôn, cho mà chồng ta thôi người đạo Phật nữa thưa anh chị em. Rồi con được tên gì, con tên là gì, ở đâu làm gì?
Con tên là Nguyễn Kim Liên, con ở quận 2 ạ. Ừ. Thì con đến với lòng thương xót Chúa là được 7 ngày này, 7 tuần rồi. Thì ngày nào con cũng... cái máy đấy lúc nào con cũng nghe. Rồi có một người em con nó bảo là chị đi làm thương xót Chúa đi. Thế xong rồi con cứ đi, thế là con cứ nghe cái đài con để trên xe, con đi đâu con cũng nghe. Thế là con cứ nghe rồi con cứ dìm mình vào. Xong con cứ bảo là Chúa cho con ở trên đời này thì phải cho con được tất cả. Thế là con cứ lúc nào con cũng nghe mà con rất là tin. Thì đi đâu con cũng mang con nghe. Thế đến lúc mà con mới bảo là thôi bây giờ Chúa cho con một lòng tin đi. Thế thì Chúa cho con được cái lòng tin đấy. Thì chỉ trong vòng có 7 ngày, 7 tuần, tuần nào con cũng đi. Thế thì bây giờ con cũng lên đây. Thứ nhất là con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và toàn thể cộng đồng. Cuối cùng thì con cũng xin gửi cho cha 100 cái máy. Và con nhờ cha gửi đến cho tất cả cộng đồng mình hay bất cứ ai mà nghèo khổ đến để được nghe cái máy này và sẽ hết bệnh và sẽ đến với lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Và con cũng nói với gia đình nhà con thì như con cái của con á, con có một đứa con gái thì lúc nào nó cũng nói là mami, mami mở cái đài mà nghe đi. Rồi mami cứ để cái cuốn sách này mà đọc. Thì con mới bảo là thôi hôm nay con nghỉ làm đi. Còn có đi làm nữa không? Thì nó nói thôi ở thế thì thôi ở nhà cơm nước cho bà ngoại, để mami đi lòng thương xót Chúa. Con nó bảo ừ thế mami đi đi.
Nó mấy tuổi?
Dạ cháu nó vừa tốt nghiệp đại học xong, giờ cháu nó đang học tiếp rồi ạ. À, mà con đi đâu về, ví dụ như con đi ở trên máy bay rồi con cũng cầm đi để con đọc kinh cho cái, con cứ đọc cái kinh của cha Hằng Hữu á, để cho được mọi người trên toàn thế giới này á là con cứ giơ tay ra thì con mới ôm Chúa vào lòng để đón nhận tất cả những cái gì Hồng Bân ban cho mọi người, không phải là riêng con, mà con xin cho tất cả mọi người trên thế giới này.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay các bạn thấy Chúa gửi cho chúng ta ba chứng nhân rất đặc biệt. Một là Ma Sai Di, tuổi chùa hơn 20 năm, một người nùng và một người đạo Phật, mà cả ba đều sắc tín vào lòng thương xót Chúa, đều muốn loan truyền lòng thương xót Chúa cho người đạo Phật ở chùa, cho người nùng ở Đắk Nông. Và đây là một người chắc chị làm về nghề kinh doanh.
Dạ thưa, vâng.
Vâng, đây là một người kinh doanh mà muốn loan truyền lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy những người mà kinh doanh đa số là họ tin vào cái năng lực khả năng của mình nhiều hơn. Và càng có tiền đôi khi lại họ nghĩ rằng tiền có thể làm được tất cả. Nhưng đối với một người đạo Phật này, không những mẹ mà cô con gái tốt nghiệp đại học cũng nói rằng Mami, má, nghe đài đi. Và cô này đi đâu, dù lên máy bay, dù là kinh doanh, cũng vẫn nghe đài và cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho cả thế giới. Cảm ơn cô đã gửi tặng cái món quà này để cho các bệnh nhân ở trong các bệnh viện mà chúng tôi sẽ đi trong tuần lễ này mừng của Giáng sinh. Những người đó xin Chúa chúc lành cho chị và xin gửi tặng lại cho chị một cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa gửi tặng chị, xin một cuốn nữa. Đây,
cho em
của chị. Và tôi tặng cho cái con bé, con gái của chị đó, một cái đề can nhỏ nhỏ nha, để nó có thể dán vào xe hay dán vào bất cứ chỗ nào để nhắc nhở nó rằng hồng ân Chúa ban cho nó. Xin Chúa cảm ơn chị và Chúa lành cho chị.
Dạ, con cuối cùng thì con cũng xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn hết để cầu nguyện cho con.
Rồi, xin mời ông. Lên đây. Ông tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Gioan Bautista Nguyễn Viết Khai, xứ Phú Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con 66 tuổi.
Rồi ông có cái gì ông cầm trên tay?
Dạ con nghe cha nói là có một chút quà đóng góp cho người nghèo, con mua 20 cái đài để nhờ cha là cho họ.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Đây là 20 cái đài lòng thương xót Chúa. Nhờ đâu mà ông biết được giáo điểm tin mừng và đến đây để mà tạ ơn Chúa?
Dạ, con biết từ 2011 cho đến giờ nha. Dạ, con thì cũng không khô đảo lắm mà không ướt lắm nha. Nhưng cứ 2 giờ chiều con lại đi nhà thờ rồi. Dạ.
Vâng, tôi xin gửi tặng lại cho chị cái chỉ tặng lại cho ông cuốn lịch lòng thương xót Chúa giao điểm tin mừng nha. Rồi Chúa chúc lành cho ông. Xin mời chị lên đây.
Dạ con thưa cha.
Nói to lên.
Con Anna Dương Thị Thành, con ở giáo xứ Thần Yên, giáo phận Đà Nẵng là miền Trung nước lấy đó, cha.
Rồi chị được ơn gì của Chúa, chị nói to và chậm chậm chút rồi cố gắng tôi nghe giọng Đà Nẵng.
Dạ, dạ thưa cha, con là con chiên lập 49 năm trời con bỏ Chúa.
Nghe rõ không? Rõ không? Cái này thì rõ. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 52 tuổi cha.
52 tuổi mà 49 năm bỏ Chúa, vậy là từ năm bao nhiêu tuổi? 13. 3 tuổi hả? 3 tuổi chị đã bỏ Chúa. 49 năm, nhờ đâu mà sau 49 năm chị đã được ơn quay về với Chúa?
Dạ thưa cha, từ ngày mà con có chồng con bỏ Chúa miết về luôn, cái con khổ lắm cha, mà tình cờ con nghe được cái bài giảng của cha đấy, cái con nghĩ là tại sao người ta không có đạo, người ta là Phật, người ta lại đến giáo điểm tin mừng, còn mình là có đạo mà tại sao mình lại bỏ đạo? Cái tự dân con đi xin tội rước lễ lại, mà con tạ ơn Chúa con bỏ Chúa như vậy mà Chúa vẫn không bỏ con. À, Chúa vẫn cho con xin tội rước lễ, không những gì Chúa cho con xin tội rước lễ mà Chúa cho con rất là nhiều ơn cha. Tại con có một thằng con trai là nó rất là hư, không những gì mà đánh lộn rồi trộm cáp rồi cá đồ đá banh, nhưng mà con khổ lắm, hồi đó con có 42 kg cho ốm tiêu tắt vậy. Cái con nhớ lại cha là con nhắn tin cho cha, con xin cha và cộng đoàn giáo điểm tin mừng cầu nguyện cho thằng con trai của cha, của con.
Chị đem nó đổ vấy cho tôi à?
Nhưng mà con người con thấy là chú rất là thương con. Cách mấy tháng sau cái nó chạy về nó kêu mẹ cho con tiền con đi học bằng lái xe đi mẹ. Khi con nó thì cái giỡn vậy, tao đưa tiền cho mày, cái mày tiêu mất tiêu cái trái tao luôn. Con hỏi chứ học bằng lái xe bao nhiêu con? Nó nói ăn uống rồi của chị đó 20 triệu. Cái con nó nói trời ơi 20 triệu đâu mà có trời. Mà tao đưa cho mày cái mày đi.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ cái rồi nó học bàn luôn cho. Rồi đến ngày con học mà không những gì là vậy mà con bị bệnh mà mới đây con bị bệnh nữa, cái con mới tự con vô cho con bị vợ con đi khám bác sĩ là người ta nói con là bị ung thư giai đoạn đầu, cuốn dạ dày cho. Dạ, khi con chạy vô cho một mình, con đi tới điểm tin mừng này, con đi 12 ngày con mới về. Khi con về thì trong khi con đi á, thì con vô con ở lại đây một mình con. Cái con nó nói mẹ ơi, con bữa nay con thi bằng lá, con kêu thôi con tạ ơn Chúa là cho tạ do ơn Chúa cho con trai con nó thi đạt bằng lá thì đúng y như là vậy cho. Rồi bữa nay là con đi khám lại là nó là con bị bớt là khỏe rồi. Nhưng mà thưa
cha, đây là một người 49 năm bỏ Chúa. Rồi tình cờ chị nghe được bài giảng lòng Chúa thương xót. Câu mà đánh động chị ấy đó là gì? Tại sao người ngoại đạo họ lên đây để làm chứng cho Chúa? Giống như là chúng ta vừa mới chứng kiến một ni cô, một người nùng, một nhà kinh doanh mà họ ngoại đạo, họ còn làm chứng được cho Chúa. Tại sao mình có đạo, mình bỏ Chúa? Chính cái thắc mắc đó, vấn nạn đó làm cho chị được quay về với Chúa. Thứ hai là thằng con của chị ấy, mẹ mà bỏ đó Chúa thì con làm sao mà nó không bỏ Chúa, mà nó không ăn chơi, đâu có trách nó được. Cho nên là khi chị quay về với Chúa rồi, chị mới cầu nguyện thì thằng con trai ấy đã quay về với Chúa. Và ơn thứ ba là cái chứng bệnh ung thư của chị ấy, khi mà chị phát hiện ra và chị đến đây cầu nguyện, Chúa đã cho chị ấy được chữa lành. Đây là ba ơn mà chị ngày hôm nay mạnh dạn lên đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch giáo điểm tin mừng, và tôi gửi tặng cho thằng con trai của chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, với chủ đề đến vì yêu, để cho thằng con của chị cũng như chị biết rằng dù chị bỏ Chúa, dù con chị bỏ Chúa, Chúa vẫn cứ đến vì yêu. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được hai ơn. Là ơn thứ nhất là con được quay về với Chúa trên 50 năm.
Hôm nãy chị kia là 49 năm, 49 chưa qua, 53 đã tới. Chị là trên 50 năm. Rồi, lý do gì mà, nhờ đâu mà sau hơn 50 năm chị mới quay về với Chúa?
Thì con ở trong rừng sâu rừng xa đó.
Đừng nói, tôi chỉ nói là lý do gì, nhờ đâu mà hơn 50 năm chị được ơn quay về với Chúa thôi.
Thì con có nghe đài lòng thương xót Chúa.
Ai đưa?
Dạ.
Ai đưa?
Dạ cha ở vùng con ở, cha đưa vô, cha kêu gọi. Thì tự nhiên con mừng quá, con đi xưng tội trước lễ.
Cha xứ của chị là cha nào, ở xứ nào?
Dạ cha số.
Ở xứ nào?
Cái
chị bỏ hơn mấy chục năm làm sao biết ở xứ nào nữa bây giờ? Xứ gì? Vùng sâu vùng xa. Rồi cha xứ của chị là cha số, mà chị không nhớ xứ nào nữa. Xứ gì nhớ không?
Dạ không, còn không nhớ.
Chị ở vùng quê nào? Ở đâu?
Ở...
Chị ở đâu?
Con ở Gia Lai.
Ở Gia Lai. Vâng, đây là một người bỏ Chúa hơn 50 năm ở Gia Lai, rồi được một cha xứ đến tặng cho chị ấy cái máy. Và khi chị ấy nghe cái máy như vậy, rồi chị quyết định quay về với Chúa.
Dạ. Và ơn thứ hai á là thằng cháu con nó gần tắt thở rồi, nó bị thế quản bị hen, nửa đêm ở rừng không có xe cộ đó cha, đi xa lắm cả trăm cây số. Cầu xin Chúa ông kêu cháu ơi ngồi dậy đọc kinh đi, đọc kinh 5 phút sau cháu con nó hạ xuống luôn. Ông được hai ơn đó.
Tên gì?
Dạ
cháu.
Cháu là Nguyễn Hạo Long, 6 tuổi. Tên thánh là Đê Sa.
Còn chị tên là gì?
Võ Maria Võ Thị Tịnh.
Bao nhiêu tuổi?
64 tuổi.
64 tuổi, hơn 50 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, 14 tuổi đã bỏ Chúa rồi. Cứ tính như vậy đi. Thì chúng ta thấy rằng là điều mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là vui lên là như vậy. Vui lên trong Chúa vì có nhiều con chiên lạc. 40 năm, 50 năm bỏ Chúa mà nhờ những chứng nhân, nhờ những bài giảng lòng Chúa thương xót, họ đã được ơn quay về với Chúa. Không những chữa bệnh linh hồn mà chữa cả bệnh thân xác. Mà như một Nico, một Sai Thanh Mai nói rằng là chữa về tâm, phải không? Về cái tâm, về cái thể, về cái tinh thần, về cái linh hồn, mà còn cả thể xác nữa. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch lòng thương xót Chúa, và gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà chị đã bỏ Chúa hơn 50 năm nha. Chị có máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, cái máy đó còn nghe được hay không?
Dạ không, máy đó cũ rồi cha, giờ cũng thích nghe cái máy mới đây.
Vâng, thích nghe máy mới đây, đây tôi gửi tặng cho chị. Tôi cũng mong có nhiều người nói câu đó, thích nghe những máy mới vì đã nghe hết máy cũ rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Hallelujah. Rồi xin mời anh.
À, con là Joachim Giáp Bằng Kiên.
Joachim gì?
Giáp Bằng Kiên ạ.
Giáp Bằng Kiên. Tên lạ, Giáp Bằng Kiên. Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 45 tuổi, con quê ở ngoài Bắc ở Hưng Yên. Dạ.
Được ơn gì?
Con được ơn quay về trở lại với Chúa.
Được ơn quay về với Chúa, Giáp Bằng Kiên. Anh đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa con bỏ Chúa 18 năm nay, con xin lỗi ạ.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Một con người 18 năm bỏ Chúa, nhờ đâu mà sau 18 năm anh được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ thưa mẹ, con có nói là cha trong này giảng hay lắm, thì con mới mở mạng thì con thấy bài giảng của cha đấy, con mới nghe vậy thì con thấy cha giảng hay quá, con đi xưng tội, con chịu lễ ạ. Nói rồi. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cha con bớt nóng tính đi tí, vì cha con nóng tính quá.
Vâng, cha anh nóng tính không bằng anh bỏ Chúa. Cái ơn mà 18 năm mà Chúa còn làm được, huống chi là cái chuyện nóng tính, đúng không thưa anh chị em? Mà đôi khi cái nóng tính đó nó chẳng phải là cái gì tội lỗi, chỉ là cái tính thôi. Cái tính thôi, nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Anh cầu nguyện cho cha anh được cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Lúc đó thì cái nóng đó vẫn còn, nhưng mà cái nóng sốt, thay vì nóng để mà la lối con cái, thì cái nóng đó là nóng sốt để mà quyết định phải đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Tôi cũng thuộc loại rất nóng tính, nhưng mà tôi chỉ xin Chúa không kích cái nóng đó đi, vì nếu mà không nóng thì tôi sẽ nguội, mà nguội thì tôi lười, lười là tôi không có làm gì hết, là ngồi như là một linh mục công chức thôi, đúng giờ ra làm lễ, hết giờ đi về, xong, khỏi có nóng này gì hết, giáo dân muốn làm gì thì làm, ai muốn đọc kinh thì đọc kinh, ai muốn xưng tội, có thì làm, có thì thôi, được không? Công chức mà, cứ tới giờ, 5 giờ chuông, 5 rưỡi ra lễ, 6 giờ về, 6 rưỡi đi ngủ, được chưa? Khỏi nóng này gì cả, khỏi đụng chạm với ai, muốn làm gì thì làm. Cái đó là cái mà Đức Giáo Hoàng bảo là cái công chức nguy hiểm vô cùng. Phải có cái nóng giống như là Phaolô, nóng giống như là Phêrô, là lòng nhiệt tình của Chúa thiêu đốt tôi. Thiêu đốt tôi, không chấp nhận những cái gì xấu, không chấp nhận những cái gì tiêu cực, không chấp nhận những cái gì lười biếng, không chấp nhận những cái gì bê trễ, không chấp nhận những cái gì mất trật tự, không chấp nhận những cái gì mà vô kỷ luật. Phải có cái nóng như thế đó, phải rèn, phải uốn, phải nắn, phải rúa bằng lửa. cái nóng đó rất cần phải có, vì nước trời phải chiếm đoạt bằng sức mạnh, chứ không phải bằng cái chuyện lười, không phải bằng cái chuyện ỷ lại, không phải bằng cái chuyện hưởng thụ, không phải bằng cái chuyện bê trễ, không phải bằng cái chuyện vô kỷ luật và mất trật tự được. Cho nên điều mà anh được ơn là mười mấy năm anh bỏ Chúa, đấy là cái ơn rất lớn. Tôi xin gửi tặng anh một tấm ảnh lòng thương xót Chúa để nhớ rằng Chúa luôn ở bên anh, và quân lịch lòng thương xót Chúa để giữ gìn anh suốt năm nay, và gửi tặng cho anh cái đề can lòng thương xót Chúa để anh gắn vào với cuộc đời của anh, vào với Chúa. Chúa gìn giữ anh mãi mãi. Hallelujah! 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 Sao bé lên đây con, cầm bắt con đứng lên đây. Con tên là gì?
Con tên là Đỗ Vũ Khánh Huyền.
Huyền mấy tuổi?
Con 10 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 4A12.
Con có cái gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Để con đưa cho cha, để cha đưa cho người nghèo.
Rồi, cho con một tràng pháo tay hello bé. Con đặt con heo vào kia. Vì đêm Noel này, sau khi thánh lễ, và lúc 6 giờ thì chúng tôi làm giờ canh thức, 7 giờ thánh lễ. Sau thánh lễ thì chúng tôi sẽ tặng 400 phần quà cho các em thiếu nhi, đa số là các em nghèo. Và bé Huyền 10 tuổi đã đóng góp vào cho cái phần quà đó cho các bạn của mình. Con?
Con là Maria Vũ Thị Hiền, con ở giáo phận Thái Bình.
Con là gì của bé kia?
Con là mẹ của cháu ạ.
Ừ.
Dạ, con nên làm chứng cho Chúa, con làm chứng cho chồng con được hai ơn Chúa chữa lành bệnh. Chồng con bị bệnh máu loãng và bệnh sỏi thận, đến bây giờ chồng con đã được khỏi hết bệnh rồi ạ. Và con đã...
Nhờ đâu mà chồng con được khỏi bệnh máu loãng và bệnh sỏi thận?
Dạ con có bà dì ở Đồng Nai, thế bà thấy chồng con bị bệnh thế, dì mới xin lòng thương, đến cầu xin lòng thương xót Chúa và cho chồng con số điện thoại của cha. Thế chồng con mới nhắn tin cho cha và được cha nhắn lại, đến bây giờ chồng con đã khỏi hết bệnh rồi ạ. Dạ bây giờ chúng con, vợ chồng con luôn luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và vợ chồng con hàng ngày đã đọc kinh lòng thương xót Chúa, và chúng con đến đây, mẹ con đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Con, mai mốt con có đi tu không?
Dạ con có.
Rồi xin chúc mừng sơ một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây tặng cho vợ chồng con một cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Đây tặng cho ma sơ cái đề can lòng thương xót Chúa. Rồi tặng cho sơ cuốn cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Sơ thích gì nữa không?
Dạ con thôi.
Thôi. Rồi xin mời sơ về chỗ. Xin mời ba chàng ngự lâm pháo thủ lên đây. Rồi cứ đeo kiếng râm vào cho nó oai.
Dạ thưa cha, con là Phêrô Tràng Văn Huy.
Anh.
Là con 35 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Bình Thuận.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, là con được ơn của Chúa chữa khỏi cho con căn bệnh tâm thần là rối loạn thần kinh. Là lần đầu tiên con được mẹ con gửi về cho con cái máy của cha Long, và con nghe và mấy dì ở xóm có nói con, và con đi vô đây thì con mới khấn với chú với mẹ, thì con vô cha rờ vào đầu con và con ôm cha, con thưa với cha là cái bệnh của con. Thì con về rồi tự nhiên con không, tại vì con bỏ chú là năm 20, con 15 tuổi, là năm này con 35 tuổi, là con bỏ chú 25 tuổi, con đi ăn chơi, con ở tù, ở tội, con xì ke ma tí, con hút đá, thì con mới bị nhiều tội lỗi. Bây giờ, từ ngày con vô cho Long giờ đến giờ, con đi lòng thương xót mỗi ngày, và được chú nhậm lời cho con ngày hôm nay được mạnh khỏe đầu óc, và tinh thần... phấn chấn, lúc nào cũng có chú trong con nên con không còn sợ gì, nên con đã bỏ được 9 tháng đây. Dạ thưa hết.
Vậy là hôm nay là con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 35 tuổi.
35 tuổi con chơi xì ke ma túy chơi hàng đá vậy là bao nhiêu năm?
Dạ là con chơi năm con 19 tuổi.
19 tuổi vậy là bao nhiêu? 16 năm. 16 năm và cũng là 16 năm con bỏ Chúa luôn.
Dạ đúng.
Và 16 năm con đi tù mấy lần?
Dạ con đi tù 4 lần.
Và những lần sau khi ra tù thì con có hết được xì ke ma túy không?
Dạ lần nào giờ đời ở trong tù ra là cũng bị ma quỷ cám dỗ lại rồi đi vô chùa vô chuyện đi xin số đi tùm lum rồi ăn hút ăn chơi không.
Và mỗi lần đi tù ra thì lại đi chùa đi chiền rồi ăn chơi hút sách nặng thêm. Rồi ai đưa con đến với giáo điểm tin mừng này để Chúa sở chạm và chữa lành cho con?
Dạ thưa cha là mấy dì ở trong xóm đạo ở nhà thờ chính tòa Phan Thiết mới rủ con đi, thì con có xin mẹ con và mẹ con cho con tiền và con đi với mấy dì vô đây. Là lúc đó con càng ngơ càng áo, con không biết gì hết, nhưng con lên con vô con cũng lấy một tờ giấy, con lấy cái giấy con ghi lại những cái cuộc sống của con mười mấy năm qua, rồi con có bỏ vào thùng, rồi con đi theo mọi người lên, con ôm cha và con xin cha cho chữa cho con cái chứng bệnh của con. Thì con về rồi con về rồi con không biết tại sao nữa, nhưng con rất bây giờ con rất tin Chúa. Trong 9 tháng đây vậy thì cũng con bỏ hết tất cả những cái tật hư tật xấu của con hồi mười mấy năm đây. Con ăn con ở nhà, rồi sáng con lên nhà thờ con làm, chiều con đi lòng thương xót là 3 giờ, 2 giờ con lên, 2 giờ là 2:30 đọc kinh đi chầu lòng thương xót, rồi cho đến 5 giờ con đi lễ.
Thưa các bạn, đây là một chàng thanh niên mà bỏ Chúa ăn chơi suốt mấy chục năm, hôm nay đã được ơn quay về với Chúa. Đây ra gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót để xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con mãi mãi. Và đây là cái đề can móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa khóa con lại, Chúa gắn con lại. Và đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con, một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Đứa con 20 năm trời tù tội xì ke ma túy đủ mọi thứ mà bây giờ đã được Chúa chữa lành. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, một trong các tay thật lớn thưa các bạn. Rồi chàng thứ hai.
Dạ con chào cha, con là Du Xe, con tên là Nguyễn Phước, con 30 tuổi. Con đã bỏ Chúa 10 năm trời.
Một trong hai tay thật to nữa thưa anh chị em và thưa các bạn. 10 năm bỏ Chúa, Phước đã làm cái gì trong thời gian đó Phước?
Dạ con đi tù 8 lần.
Vì lý do gì con?
Dạ con chơi ma túy ạ.
10 năm đi tù 8 lần vì lý do chơi xì game ma túy. Và nhờ đâu con đã được Chúa giải thoát con khỏi nạn xì game ma túy như thế Phước?
Dạ nhờ cái chị ở xóm con á, chỉ đi lòng thương xót của cha nè. Rồi xong chỉ kêu là qua nhà con, kêu là con nghe cái máy này đi, máy cái đài này. Xong rồi con kêu hôi con không nghe đâu. Xong kêu nghe đây hay lắm. Xong con mới nghe con thấy hay quá. Rồi xong từ đó con mới ra, con mới thấy lòng thương xót, con thấy tội lỗi nhiều quá. Con mới phải theo Chúa thôi, chứ giờ con người mình tội ác quá, con cũng xảy ra con trộm cắp cướp giật đủ cái trò hết. Con làm cho mẹ con buồn đủ, mẹ con buồn lên buồn xuống nhiều lắm. Mẹ con nay 70 tuổi rồi. Rồi nói con khuyên con hoài à, mà lần nào con đi tù về là không bao giờ con bỏ được hết đó. Mà bây giờ con bỏ được 1.5 tháng là con không nhớ đến xì ke nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Phước vô đây được mấy lần rồi con?
Dạ sao cha?
Con vô đây được mấy lần rồi?
Dạ con vô đây lần đầu tiên à.
Vô đây lần đầu tiên. Thưa anh chị em, một người chúng ta thấy có Chúa có thể chữa, một gọi là chữa cách không, do lòng tin. Chúa bảo là con tin thế nào sẽ được như vậy. nhờ cái máy mà anh ấy nghe. Và sau khi nghe, anh ấy cảm thấy quá tội lỗi với lòng thương xót của Chúa, và anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Và hôm nay anh quay lại đây lần đầu tiên, không phải là để xin chữa lành, mà là để tạ ơn vì đã được Chúa chữa lành. Sau khi anh ấy nghe cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đây, gửi tặng cho con nha. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, để Chúa gìn giữ con mãi mãi trong tình thương của Ngài. Và đây là lịch giáo điểm tin mừng. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày của mẹ. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là đề can lòng thương xót. Con gắn chặt đời con vào với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nha.
Trời, hôm nay con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha nhiều, và cho con được thêm sức mạnh về Chúa cho con thêm.
Rồi, mời Phước về chỗ. Sao anh bạn tên là gì?
À, con chào cha, con cầu công đoàn. Con tên tên thánh của con là Domico Dân. Con ở giáo họ Đại Hữu, thuộc giáo xứ Lạc Thành và địa phận Thái Bình.
Được ơn gì?
Dạ, con được ba ơn ạ.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là con từ bỏ. Con đã nghiện ma túy 8 năm.
Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 45 tuổi ạ.
45 tuổi, 8 năm anh dính vào xì ke ma túy. Nhờ đâu mà anh đã thoát được cái vòng vây của ma quỷ trong cơn nghiện ma túy như thế?
Dạ, thưa cha, là nhờ mẹ con vào giáo điểm tin mừng, đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì cách đây cũng con về là được 6 năm rồi. Thì con ngày đó là con nghe mẹ con và anh chị em con động viên là thôi nghiện quá thì nên đi cai đi. Thì con có nghe mẹ và anh chị em con. Con vào trung tâm cai nghiện được 1 năm. Và trong những ngày trong trường cai nghiện thì con rất mệt. Những ai đã từng nghiện thuốc viện thì biết, vì những cơn vật vã thể xác và tinh hồn. Con lúc đấy con chẳng biết làm sao được, kêu la được. Thì con chỉ cầu lần chuối hạt mân côi mà mẹ con đã cho. Cầu mẹ nhờ đến Chúa, cầu mẹ đến Chúa và cầu cho các linh hồn. Và trong 1 năm con cứ cầu nguyện như thế. Lúc 1 năm con về thì con không còn nhớ ma túy nữa. Đấy là ơn từ bỏ mà Chúa đã cho
con. Ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, là ơn thứ hai là con được hoán đổi. Thì từ ngày con viết giáo điểm tin mừng đây, cách đây khoảng hơn 1 tháng, thì con sang đây là lần lễ đầu tiên. Thì con thì gia đình ở ngoài Bắc, nhưng mà con làm ăn trong này. Nhưng con cũng không biết đến nhiều về giờ, đến giáo điểm và đến lòng thương xót của Chúa ở đây. Thì nghe mẹ con và anh chị em con và bạn bè, rồi con cũng lên mạng, con biết đến giáo điểm, con đến đây. Thì con thực tế là con báo cha là với cộng đoàn là thực sự con là con người rất tội lỗi. Mà con muốn từ bỏ công việc con làm bây giờ để con hoán đổi công việc khác mà con chạy đến Chúa. Thì con cũng chỉ cầu Chúa là thôi Chúa hoán đổi linh hồn và thân xác con và cả công việc con nữa. Thì con nói với Chúa là...
Cuối cùng sao?
Dạ, thì Chúa đã nhận lời con. Thì ngay ngày hôm sau quả ngày lễ đó, thì một cái tin mà con cũng chưa bao giờ con nghĩ là Chúa dành cho con như thế. Thì em con ở bên nước ngoài nói với con, điện về nói với con rằng anh ạ, thôi anh từ bỏ tất cả, anh sẽ tin vào Chúa và nghe em, anh từ bỏ tất cả ở Việt Nam, công việc ở Việt Nam này, mà về với vợ với con ở ngoài Bắc, rồi lo thủ tục xong rồi em sang năm mới này anh sang làm với em. Đó là cái mà ơn mà Chúa đã ban cho con trực tiếp mà gần nhất đây để mà Dạ thưa ơi, thứ ba là con xin làm chứng cho vợ con. Vợ con vào đây 10 ngày thì con ở trong này thì con cũng bỏ hết công việc, con xuống đây cùng với vợ con cầu nguyện và em xin ơn Chúa. Khi ở ngoài đó thì vợ con rất bị đau, đau hai cánh tay cũng giơ lên rất là khó khăn, và đứng ngồi cũng rất là khó khăn. Và vào đây thì cầu Chúa, xin mẹ rồi nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thì vợ con hôm nay đã khỏe lại bình thường.
Hallelujah. Để cảm ơn các bạn. Hallelujah. Anh em hãy, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy, đấy lý do của chúng ta phải vui lên, vì Chúa đang đổ tràn ơn phúc xuống cho cộng đoàn chúng ta, gửi tặng cho anh cái cuốn lịch mà giáo điểm tin mừng, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, để anh gìn giữ lấy, vì anh đã bỏ Chúa quá nhiều năm. Bây giờ mời anh đi về và tiếp tục làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác. Để chồng cõng lên đi, để chồng cõng lên. Người chồng đó, người chồng đã cõng lên như thế nào? Vì anh cứ cõng lên như vậy đi. Tại vì lúc nãy khi mà tôi đặt tay thì tôi thấy có một hình ảnh rất là đẹp, đó là một người đàn ông và cõng một người đàn bà, và người đó bảo là đây là vợ của con. Tôi nói tại sao phải cõng, thì anh ấy bảo là vợ con bị liệt và gia đình con nghèo, không có chiếc xe. Đây là hình ảnh mà người chồng cõng người vợ lên đặt tay. Anh chị em thấy như vậy có thương tâm không? Có hay không? Vâng, cho nên chúng tôi mới quyết định rằng là anh ở đại, chúng tôi xin được gửi tặng cho vợ chồng anh. Cúi xuống. Những cái chân xe. Vâng, gửi tặng cho vợ chồng anh cái xe lăn. Anh giới thiệu cho mọi người biết là anh đứng đấy. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì?
Tên là Philippe Lê Thanh Trúc.
Philippe Lê Thanh Trúc, anh bao nhiêu tuổi?
58.
Ở đâu?
Ở Trà Vinh.
Ở Trà Vinh, chị tên gì?
Con Maria Võ Thị Mẫn.
Hả?
Maria Võ Thị Mẫn.
Rồi bao nhiêu tuổi?
Con 55.
Chị bị bệnh gì?
Con hồi nhỏ cũng bị tật mà con đi được rồi, con mới bị tai biến mấy năm nay.
Rồi hai vợ chồng là người đạo gốc hay đạo theo hay đạo Phật?
Con đạo theo.
Rồi và theo từ được lâu chưa?
Mười mấy năm rồi cha.
Mười mấy năm hai vợ chồng là đạo, anh đạo gốc hay đạo theo?
Đạo theo.
Chúng ta cho một chồng tay hoan hô một cặp vợ chồng, hai người đều là đạo theo hết. Ai giới thiệu cho anh chị biết giao điểm tin mừng mà hai người đạo mới mà đã biết giao điểm tin mừng đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ Trà Vinh?
Con có mượn cái máy của người ta, con nghe cha đọc kinh á, rồi con thấy thì con đi theo bên đạo, con hội đạo Cá Đôi á.
À,
con hội đạo Cá Đôi rồi
con gì
hả? Hội đạo con Cá Đôi rồi
họ đạo gì?
Hội đạo Cá Đôi.
Cái Đôi, họ đạo Cái Đôi ở giáo phận Vĩnh Long. Rồi chị ấy cho người ta cho chị ấy mượn cái máy rồi chị
con mượn của mấy người đó không có đạo, mà đó cha có gửi về cho anh ta, gửi về với Trà Vinh đó, rồi anh ta cho con mượn.
Nó hay cái là chúng tôi gửi tặng cái máy này cho những người không có đạo ở dưới Trà Vinh, và người không có đạo lại cho người bổn đạo mới mượn cái máy này. Rồi chị nghe cái máy này đúng không?
Người ta cho con mượn, con thấy con nói trời cha Long con mừng quá. Cái nhỏ em là bù chơi có đạo hả? Nói ừ mừng quá, về ổng đêm nào cũng nghe nào hết cái ông sạc nữa, hết ông sạc nữa ông nghe hoài. Nhận tả ba ông ấy lên cha đã, ông xin cái máy về ông nghe.
Ông nào?
Chồng con.
Anh nghe cái máy anh thấy thì sao?
Dạ con nghe máy cuộc đời con thấy thoải mái thanh thản.
Nghe cái máy thấy cuộc đời thoải mái thanh thản. Hai anh chị em là anh làm nghề gì để nuôi vợ anh?
Thì đó con cũng làm đủ nghề hết. Thì làm hồ có, rồi đi làm nhà máy nhiệt điện có, bảo vệ có, rồi sau này cũng đi qua làm bên bên xí nghiệp.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người chồng thay vì là con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non, thì đây không phải là con cò mà là con gì? Con bò hả? Vâng, con bò kéo cày quanh năm, rồi là kiếm gạo nuôi vợ mà không có xe lăn. Con bò kéo cày mà vẫn không có đủ tiền mua được cái xe lăn để cho vợ, cho nên vẫn cõng vợ lên đây cầu nguyện. Và hôm nay thì anh không còn phải cõng nữa. Giáo điển tin mừng gửi tặng anh món quà của lòng thương xót Chúa là cái xe lăn, để năm mới này anh có thể đẩy vợ anh đi chơi chúc Tết được không?
Dạ được ạ.
Vui không?
Vui ạ.
Rồi, hallelujah. Đây cái máy bây giờ anh đã mượn, bây giờ tôi tặng luôn cho anh cái máy và tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, để anh chị đi về và Chúa luôn ở với anh chị. Và đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là hai chàng chuỗi, một cho chị, một cho anh. Vậy anh đeo vào cho chị. Đeo. Đeo, em nhận lấy. Nói.
Dạ, em nhận chuỗi.
Anh ấy đeo vào cái tay liệt của chị ấy. Rồi, chị có đeo vào cho anh được không? Đeo, đeo được không?
Không tay.
Anh nhận lấy. Nói. Anh
chồng con cũng ở quận Tư.
Anh chồng con cũng ở quận Tư. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Chúng bây giờ anh ra đây anh đẩy xe chị xuống giùm chúng tôi nha. Đây xuống rồi anh tập đẩy, thay vì anh cõng thì anh chị đẩy cho chị. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta lắng lòng lại để mỗi người tự trả lời câu hỏi tôi phải làm gì. Đó là câu hỏi mà người ta đến hỏi Gioan, chúng tôi phải làm gì? Hôm nay các bạn đặt mình trước mặt Chúa, đứng giàu lòng thương xót, và các bạn tự trả lời câu hỏi tôi phải làm gì để loan truyền lòng thương xót Chúa? Tôi phải làm gì để xứng đáng với ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa? Các bạn tự trả lời câu hỏi ấy. Amen.